chúng ta vẫn chẳng hài lòng hay sao? Đến đâu tìm được những người này? Tìm chẳng ra. Cho nên nếu tôi chẳng ở đó thì có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với cư sĩ Lý Bộc Nguyên cùng những người phát tâm đó. Phát đó là tâm chân thành. Anh xem cái đạo tràng này, từ trên đến dưới hơn ngàn người. Anh bất cứ lúc nào nhìn thấy mọi người đều gương mặt tươi cười, chẳng có ý kiến, chẳng có xung đột. Thật sự đã làm được kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Họ thật sự đã làm được. Địa phương đó là phước địa. Người chịu tu phước, chịu tạo phước. Chúng ta ngày nay muốn tiêu tai miễn nạn, chẳng tu phước thì làm sao được? Chẳng đoạn ác thì làm sao được? Chẳng đoạn ác thì tai chẳng tiêu nổi. Bất luận anh chọn lựa nơi nào, đến cuối cùng anh đều chẳng đạt được mục tiêu. Tuyệt đối chẳng phải chỗ chọn trong tâm anh. Vậy đó là hoàn toàn sai mất. Anh phải đem cái tâm đó chuyển biến trở lại, phải sửa tâm. Cho nên phần kết luận nói, mạng tự ta tạo, số chẳng thể cầu thúc. Vận mạng quyết định là tự mình tạo. Tự mình quyết định có thể cải tạo vận mạng. Anh biết được đạo lý này, biết được phương pháp này, người ta đoán mạng cho anh thì sẽ chẳng linh, đoán chẳng đúng. Tôi trước khi chưa học Phật, rất nhiều người đoán mạng cho tôi đều nói là tôi đoán mạng. Chẳng qua khỏi 45 tuổi tôi rất tin. Tôi cũng chẳng phải hoàn toàn mê tín. Trong gia đình tôi đã mấy đời rồi. Tôi còn nhớ là tổ phụ, tàng tổ phụ và cha tôi, trong nhà những người lớn hơn một bối đều chẳng vượt quá 48 tuổi. Cho nên họ nói tôi chẳng qua khỏi 45 tuổi, tôi tin. Bao nhiêu đời rồi đều chẳng sống lâu. Đoán mạng tôi chẳng có phước báo. Ngày tháng sống rất là cực khổ, tôi đều tin. May mắn vẫn còn có một tí thông minh trí tuệ, gặp được Phật Pháp vẫn có thể lý giải, vẫn thấy thích và hiếu học. Vận mạng của tôi là trong đời này chuyển biến, trong đời này cải tạo. Cho nên có một năm, ông Tưởng Kinh Quốc khi nhiệm chức Tổng thống thứ 6 tại chợ Đài Bắc, chúng tôi cử hành một pháp hội Nhân Vương. Tôi giảng kinh Nhân Vương giảng hết 20 ngày. Trong thời gian pháp hội gặp được vị Phật sống Cam Châu. Vị này cùng tôi cũng là bạn thân. Cam Châu gặp tôi cũng rất mừng, gọi tôi đến bên gần Ngài và cho tôi hay. Ngài nói thầy trước kia chúng tôi đều ở sau lưng thầy phê bình thầy. Nói thầy, tôi nói cái gì? Nói thầy rất thông minh nhưng tiếc rằng chẳng có phước báo, lại chết yểu. Tôi nói điều này tôi đã biết từ lâu, điều này chẳng quan hệ, đã biết lâu rồi. Ngài nói thầy đến nay đã nhiều năm giảng kinh nói pháp hoàn pháp lợi sanh, mãn thầy đã chuyển rồi, thầy sẽ rất trường thọ, phước báo rất lớn. Lời của ngài là thật, chẳng phải giả. Nhưng rất không may, đến năm sau Cam Châu đã ra đi. Đây là vị đại đức Mật Tông ở Đài Loan. Ngài là học trò của Chương Gia Đại Sư. Tôi cũng theo học Chương Gia Đại Sư. Cho nên hai người chúng tôi là thân phận bạn học. Tuổi ngài lớn hơn tôi, đại khái hình như lớn hơn tôi mười mấy tuổi. Nhất định phải thật sự tu hành thì sẽ cải tạo được vận mạng. Đây là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Chẳng có tuổi thọ có thể cầu trường thọ, chẳng có phước báo có thể cầu phước báo, hữu cầu tất ứng. Chẳng có một việc gì chẳng cầu được. Hơn nữa là đừng vì tự mình, vì chúng sanh mà cầu. Đạo tràng Tân Gia Ba này thật là chẳng dễ dàng. Hiện nay ở bên đó xây cất thùng Di Đà. Miếng đất đó, tìm được một miếng đất 20 vạn 8 ngàn thước, so với đạo tràng của chúng ta lớn hơn một tí. Diện tích đạo tràng của chúng ta đây khoảng 16 vạn thước, chiều dài gần bằng, rộng hơn chúng ta. Đạo tràng này của chúng ta rộng 70 mét, chiều rộng của họ là 80 mét, dài gần như nhau. Đất bên này của chúng ta là 3.6 acre, đất của họ là 5 acre, chiều rộng rộng hơn chúng ta 10 mét. Giá thị trường hiện nay ở Tân Gia Ba là 60 triệu. Tiền Tân Gia Ba và tiền Úc gần như nhau. Tất đất tất vàng. Cư sĩ Lý Mộc Viên ngày ngày đều niệm Phật A Di Đà. Nửa đêm 2-3 giờ khuya thức dậy để lạy Phật A Di Đà, cầu Phật Bồ Tát. Cho nên chủ đất đã cho chúng tôi 15 triệu. Chỉ cần trả 10 triệu, còn lại 5 triệu có thể chia 10 năm để trả góp. Như vậy thì đất đã có, xây dựng phải cần đến 30 triệu. Hiện nay quyên góp đã được khoảng một nửa. Thật chẳng phải dễ. Vì địa chủ thật là hiếm có. Vì địa chủ kỳ thật cũng là Phật giáo đồ lâu năm, tín đồ lâu năm của cư sĩ Lâm. 80 mấy tuổi, bị ung thư cuống họng, đã 3 năm rồi. Sự biết thời gian còn sống không lâu. Sự thật là đang chờ ngày giờ mà thôi. Nên đến tìm cư sĩ Lý Mộc Nguyên, hy vọng trước khi chưa qua đời làm được một việc tốt, phụng hiến miếng đất này để làm thôn Di Đà. Sau khi ông ta phát cái tâm này, bệnh ung thư liền lành. Ở cổ khoét một cái lỗ 3 năm rồi, nay đã bít trở lại. Tiếng nói dõng dạc, mừng hết lớn. Nói với Lý Mộc Nguyên, ông cứ đi xây cất, tiền thiếu cứ hỏi ông ta lấy. Cho nên chúng tôi hy vọng ông ấy có thể quyên góp 10 triệu. Vậy thì là gần đủ số. Nếu còn thiếu nữa, nhiều nhất là 4-5 vạn, đó thì rất dễ giải quyết. Cảm ứng đạo giàu bất khả tư nghị. Bệnh ung thư 3 năm đột nhiên lành. Cho nên một người khi phát tâm, phát cái tâm thật sự vì xã hội, vì Phật Pháp, vì chúng sanh, chẳng vì mình, ông ta chẳng có cầu cho mình lành bệnh. Ông phát đó là chân tâm. Ông chỉ muốn trước khi chết làm được một việc tốt. Lành bệnh là ngoài dự liệu. Chính ông chẳng nghĩ đến, cả nhà ông ta cũng chẳng nghĩ đến. Chúng ta cảm thấy cũng là bất khả tư nghị. Phía dưới nói cải tạo vận mạng. Kinh dạy rằng tất cụ thiện căn phước đức nhân duyên. Anh phải có đầy đủ ba điều kiện này. Thiện căn phước đức đều là túc thế tu hành. Cái gì là thiện căn? Rõ lý là thiện căn, tín giải là thiện căn, tiếp xúc thiện tri thức. Đối với lời chỉ dạy của thiện tri thức, tin được, giải được, hiểu được, đây là thiện căn. Hành được là phước báo, phước đức. Anh đã tin, đã hiểu, anh chịu đi làm, đây là phước đức. Người có thiện căn, có phước đức, nhân duyên, thì Phật Bồ Tát sẽ giúp anh làm gấp cho mau thành tựu. Đây tức là cảm ứng. Thiện căn phước đức là năng cảm, nhân duyên thì có ứng. Phật Bồ Tát đến giúp chúng ta làm tăng thượng duyên. Cho nên đoạn phía dưới đây cần biết đạo lý, phương pháp, cảnh giới. Anh phải thật sự hiểu được, thấu triệt được, thì việc cải tạo vận mạng sẽ chẳng khó nữa. Con người ở thế gian, quý vị nên biết, cái khó nhất là thọ mạng. Đây là một việc rất khó. Thọ mạng anh có thể kéo dài, thân thể anh có thể mạnh khỏe, chẳng phải dễ. Sự việc này đều có thể làm được. Các việc khác đều là việc nhỏ, so với việc này đều dễ dàng hơn. Hơn nữa là gặp được nhân duyên của pháp môn niệm Phật là thù thắng không gì sánh kịp. Siêu việt lục đạo, siêu việt thập pháp giới, vãng sanh bất thối thành Phật là khó nhất, khó nhất. Sự việc này đều có thể làm được thì những việc khác làm gì chẳng thành công chứ. cho nên cần biết chẳng thể thành tựu. Chương gia đại sư nói, chúng ta tự mình có nghiệp chướng, tự mình nhất định phải phản tỉnh, phải sửa lỗi tự tâm. Thật sự sửa lỗi tự tâm thì cùng chư Phật Bồ Tát lập tức khởi lên tác dụng cảm ứng đạo gia, niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh, đừng nên vì mình, vì xã hội, vì chúng sanh. Xin thưa với quý vị là mới thật sự vì mình, vì chính mình, quyết định là chẳng giữ được mình. Vì sao? Từ vô lượng kiếp đến nay, phiền não, tập khí, tội nghiệp quá nặng. Đời này bất cứ vì mình tu cách nào, công đức đều vô cùng có hạn, địch chẳng nổi với nghiệp lực. Niệm vừa mới chuyển, vì chúng sanh, vì Phật Pháp, thì có thể chuyển biến nghiệp lực của mình. Cho nên đạo lý chúng ta phải hiểu. Phía sau bốn điều, tức là bốn đoạn lớn của chánh văn. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.